Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha dành cho giới trẻ tiệt. Sau đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Stara Boleslav, Đức Thánh Cha lên án chế độ Cộng sản. Hôm thứ Hai 28 tháng 9 vừa qua, vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng chế độ Cộng sản từng nỗ lực tiêu diệt tôn giáo, thì nay việc sụp đổ của chế độ này chứng tỏ rằng Thiên Chúa không thể bị loại ra khỏi cuộc sống công cộng. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố trên đây trong thánh lễ cử hành tại Stara Boleslav, quê hương của Thánh Wenceslas Tử Đạo, quan thầy của Cộng hòa Tiệp. Nói trước một đám đông 50.000 người, mà phần lớn là giới trẻ, nhân dịp Cộng hòa Tiệp chuẩn bị kỷ niệm 20 năm cuộc cách mạng Em Như Nhung lật đổ chế độ Cộng sản, Đức Thánh Cha tuyên bố như sau. Những nhân vật quyền lực rõ ràng là đã lên tới đỉnh cao, không ai đạt được, rồi bỗng nhiên chính họ thấy quyền lực của mình bị người ta đánh đổ. Ngài kêu gọi dân chúng Tiệp như sau. Ngày nay cần có những tín hữu sẵn sàng đi đến mọi nơi trong xã hội để rao giảng các nguyên tắc Kitô giáo và những lý tưởng mà họ hằng ấp ủ. Chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày của Đức Thánh Cha Benedicto đã thu hút đông đảo dân chúng. Đã có khoảng 120.000 người tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại thành phố Brno. Đức Thánh Cha đã trở về Ý hôm thứ Hai 28 tháng 9 vừa qua. Trước khi máy bay đưa Đức Thánh Cha về lại Roma cất cánh, Tổng thống Cộng hòa Tiệp, ông Václav Klaus, nói với các ký giả như sau. Tôi hoàn toàn xác tín rằng chuyến viếng thăm này đã đạt thành công lớn và củng cố các quan hệ giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Tiệp. Các quan hệ tốt đẹp này sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Với dân số hiện nay là 10 triệu rưỡi người, trong số này có 3 triệu người theo Công giáo. Cộng hòa Tiệp vẫn chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Các chính trị gia nước này vẫn bác bỏ đề nghị trao trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị tịch thu dưới chế độ Cộng sản. Sau cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, Thủ tướng Cộng hòa Tiệp, ông Jan Fischer cho biết, vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, hai bên đã thỏa thuận tạm gác chuyện đòi lại tài sản và sẽ thảo luận lại trong một dịp thuận tiện. Tin Roma, Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi gặp Đức Thánh Cha. Hôm thứ Bảy, 26 tháng 9 vừa qua, tại phi trường Ciampino ở Roma, Thủ tướng Ý đã gặp Đức Thánh Cha trước khi Ngài lên đường viếng thăm Cộng hòa Tiệp. Kể từ khi nổ ra vụ tai tiếng về thói trăng hoa của ông, đây là lần đầu tiên Thủ tướng Ý gặp Đức Thánh Cha. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cho biết, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Ý đã trao đổi với nhau vài phút đồng hồ. Phát ngôn viên của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, đây không phải là một cuộc gặp gỡ có tính cách riêng tư. Được biết, Thủ tướng Ý đã rời bỏ cuộc gặp gỡ của khối G20 tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, để bay về Roma và chờ đợi tại phi trường Ciampino để gặp được Đức Thánh Cha. Tin Roma, các nhà khoa học và đại diện của nông dân Phi Châu gửi thư đến các vị nghị phụ trong Thượng Hội đồng Dân mục Thế giới về Phi Châu để đề nghị phát triển nông nghiệp và thực hiện hòa bình tại lục địa. Tưởng cũng nên nhắc lại, Thượng Hội đồng Dân mục Thế giới về Phi Châu sẽ khai diễn tại Roma từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 tới đây. Lá thư của các nhà khoa học và đại diện nông dân Phi Châu gửi các vị nghị phụ trong Thượng Hội đồng Dân mục Thế giới về Phi Châu đã được đưa ra hôm thứ Năm 24 tháng 9 vừa qua, vào lúc kết thúc một ngày hội thảo với chủ đề Tiến tới một cuộc cách mạng xanh tại Phi Châu, phát triển là danh hiệu mới của hòa bình, được tổ chức tại Đại học Nữ Vương Các Tông Đồ của Hội Đạo Binh Chúa Kitô. Những người ký tên vào lá thư đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo vì các hoạt động bác ái và thăng tiến con người do các nhà thừa sai, hàng giáo sĩ, các dòng tu, cũng như các tổ chức thiện nguyện chuyên cổ võ viện trợ, giáo dục và phát triển của dân tộc Phi Châu thực hiện. Cùng với lòng biết ơn, lá thư nhấn mạnh đến nghịch lý của Phi Châu. Lục địa này là nơi Chúa đã quảng đại ban phát nhiều tài nguyên thiên nhiên nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi mà các dân tộc bị xếp vào hạng nghèo nàn nhất trên hành tinh. Theo các nhà khoa học và đại diện của nông gia Phi Châu, sự khan hiếm lương thực, tình trạng kém phát triển kinh tế, thiếu đầu tư và hạ tầng cơ sở làm phát sinh những hoàn cảnh sống không xứng với phẩm giá con người, khiến cho nhiều người phải rời bỏ quê hương và tạo ra các cuộc xung đột võ trang. Những người ký tên vào lá thư gửi cho các vị nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu cũng cho rằng, để tránh thất vọng, cổ võ niềm hy vọng và đưa ra những lý do để đẩy mạnh một cuộc phát triển toàn diện cho Phi Châu, cần phải có những trường học và học viện cho việc đào tạo. Các nhà khoa học và đại diện các nông dân Phi Châu nhắc lại rằng, con người là tư bản đầu tiên cần phải được bảo vệ và đánh giá cao, và công cuộc phát triển được quyết định bởi tính nhân bản của các tác nhân. Theo các học giả Phi Châu, vốn liếng nhân bản và xã hội tùy thuộc vào sự hiệp nhất và ổn định của định chế gia đình. Do đó, cần phải có những chính sách bảo vệ và nâng đỡ các gia đình. Riêng về việc phát triển nông nghiệp tại Phi Châu, những người ký tên vào lá thư gửi các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khẳng định rằng, để cho nông nghiệp trở thành động lực phát triển, cần phải gia tăng năng suất tại những vùng đã được canh tác và đầu tư vào nghiên cứu. Ngoài ra, các học giả Phi Châu cũng xác tín rằng, bảo vệ môi sinh là một vấn đề huyết mạch tại lục địa này. Dựa theo dấu huấn của Đức Thánh Cha, những người ký tên vào lá thư gửi các vị nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu nhắc lại rằng, con người, gia đình và tự do giáo dục là những giá trị không thể mang ra thương lượng được. Tin Ấn Độ. Các đức giám mục Ấn Độ kêu gọi cần có một luật hữu hiệu chống lại bạo động nhân danh tôn giáo. Hồi tuần qua, một ủy ban quốc hội Ấn Độ đã nhóm họp để thảo luận về một dự luật mệnh danh là Luật về Hài hòa Cộng đồng. Dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại quốc hội. Các đức giám mục Ấn Độ xem đây là một bước quan trọng cần vượt qua để đề phòng những trường hợp bạo động nhân danh tôn giáo như đã từng xảy ra hồi năm ngoái tại bang Orissa. Các vị chủ chăn giáo hội Ấn Độ kêu gọi cần phải đưa vào dự luật những biện pháp có tính cách hồi tố để trừng phạt những tội ác trong quá khứ. Hội đồng giám mục nước này đã mở ra một loạt các cuộc gặp gỡ với các cộng đồng Kitô khác nhau, cũng như đại diện của các nhóm tôn giáo thiểu số khác như Hồi giáo và Đạo Sikh. Các đức giám mục Ấn Độ cho rằng, chính nhà nước phải đền bù những thiệt hại cho các nạn nhân của các cuộc bạo động. Các ngài cũng yêu cầu chính phủ trung ương phải can thiệp trong trường hợp các bang không chấm dứt được bạo động, bằng cách thiết lập những tòa án đặc biệt để xét xử những vụ bạo động vì lý do tôn giáo. Theo các đức giám mục Ấn Độ, chính phủ liên bang có một trách nhiệm pháp lý cao hơn các viên chức, là những người không thể ngăn ngừa được bạo động. Tin Arx, Pháp. Khoảng 1.200 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới đang tham dự tuần tĩnh tâm tại Arx, Pháp Quốc, nơi Thánh Gioan Maria Vianney từng làm cha sở. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc tuần tĩnh tâm hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Claudio Hammes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi các linh mục cổ võ ơn gọi nơi giới trẻ. Sáng kiến công bố một năm linh mục nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney được Đức Benedicto đề ra nằm trong truyền thống các vị tiền nhiệm của Ngài. Thật vậy, năm 1905, Thánh Pio X tuyên bố Thánh Nhân là quan thầy của các linh mục tại Pháp. Sau đó, Đức Pio thứ 11 đặt ngài làm quan thầy tất cả cha sở trên thế giới. Đức Pio thứ 12 nhấn mạnh đến giá trị gương sáng của thánh nhân đối với thế giới ngày nay. Đức Gioan 23 dành nguyên một thông điệp để nói về vị thánh này. Và Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đề cao gương sáng của ngài đối với mọi cha sở và mọi linh mục trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Hammes, Đức Đương Kim Giáo Hoàng mời gọi mọi linh mục noi gương cha sở họ Ars để trở thành chứng nhân và tông đồ của tin mừng. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ nhấn mạnh, giáo hội ngày càng cần có nhiều linh mục trên thế giới, bởi vì giáo dân, dù có được đào luyện đến đâu cũng không bao giờ có thể thay thế linh mục. Cho dẫu có sự bổ túc giữa chức linh mục chung và chức linh mục thừa tác, nhưng hai chức vụ hoàn toàn khác nhau. Về phần mình, trong bài suy niệm hôm thứ Hai 28 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng giám mục Vienna, Áo Quốc, khẳng định rằng, Thiên Chúa muốn rằng, linh mục phải là một người đầy tớ của hạnh phúc. Trích dẫn đoạn đầu tiên trong sách giáo lý của giáo hội công giáo, Đức Hồng Y tổng giám mục Vienna nhắc lại rằng, Thiên Chúa là đấng trọn hảo và hạnh phúc. Ngài đã tự do tạo dựng con người, để cho con người được thông dự vào sự sống hạnh phúc của Ngài. Chú giải đoạn này, Đức Hồng Y Schönborn nói rằng, mục đích của cuộc sống con người và của bất cứ tác vụ nào của linh mục chính là dẫn đưa về hạnh phúc, về sự sống hạnh phúc của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tin lành đành. Gia đình Vinh Sơn khai mạc năm kỷ niệm 350 năm ngày qua đời của các đấng sáng lập. Từ ngày 27 tháng 9 năm nay đến ngày 27 tháng 9 năm 2010, gia đình Vinh Sơn sẽ mừng một năm đặc biệt tưởng nhớ 350 năm ngày qua đời của Thánh Vincent de Paul và Thánh nữ Louise de Marillac. Hai vị thánh này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của không biết bao nhiêu người nghèo trên thế giới. Viễn kiến của các ngài đã được các tu sĩ và thân hữu của dòng Vinh Sơn đeo đuổi cho đến ngày nay, thúc đẩy hàng triệu người trên thế giới hoạt động cho người nghèo và thay đổi cuộc sống của họ. Ngày nay, gia đình Vinh Sơn hiện diện và hoạt động tại 103 quốc gia với trên 6 triệu thành viên. Tin Washington. Tòa Thánh kêu gọi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giúp đỡ tài chính để thực hiện cuộc nghiên cứu về các dòng nữ tại nước này. Được biết tổn phí của cuộc nghiên cứu này có thể lên đến trên 1 triệu Mỹ kim. Trong lá thư đề ngày 14 tháng 7 và được báo The National Catholic Reporter cho phổ biến hôm 28 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Frank Rode, Bộ trưởng Bộ các dòng tu và các hội tông đồ, đã xin các Đức Giám mục Hoa Kỳ tài trợ cho dự án nhiều tốn kém nói trên. Cuộc nghiên cứu thường được gọi là kinh lược tông tòa đã được Đức Thánh Cha cho phép thực hiện hồi tháng 11 năm vừa qua, và theo dự trù kéo dài trong vòng 3 năm. Trong lá thư gửi các Đức Giám mục Hoa Kỳ, người đứng đầu bộ các dòng tu và các hội tông đồ giải thích rằng, đây là một cuộc nghiên cứu rất quan trọng nhằm bảo tồn và thăng tiến đời sống thánh hiến tại Hoa Kỳ, do đó cần phải được thực hiện có phương pháp và một cách hữu hiệu. Cũng tin Washington, các tổ chức bác ái công giáo Hoa Kỳ cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Phi Luật Tân. Ông Luke Picard, đại diện của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ tại Manila, cho biết, nhiều người đã mất tất cả và hiện đang tạm sống trong các trường học. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 28 tháng 9 vừa qua, ông Picard nói rằng, dân chúng Phi gọi trận lũ lụt xảy ra hôm thứ Bảy, 26 tháng 9 vừa qua, là trận bão Katrina tại Phi Luật Tân. Ông Picard cho biết, hiện các nhân viên cấp cứu vẫn còn tìm kiếm những người mất tích vì bị nước cuốn hay bị đất chùi chôn vùi. Trận lũ lụt đã diễn ra tiếp theo cơn bão Ketsana, hay gọi bằng tiếng Phi là Ondoy. Cho tới nay, số người thiệt mạng đã lên đến hàng trăm người. Tin Mostar, Bosnia-Herzegovina. Đức giám mục Mostar Bosnia Herzegovina kêu gọi dân chúng nên sáng suốt về vụ việc Međugorje. Trong một thánh lễ thêm sức tại Međugorje vào tháng 6 vừa qua, Đức cha Ratko Peric, giám mục Mostar Dufno, mời gọi dân chúng không nên tin vào điều thường được gọi là việc Đức Mẹ hiện ra tại đây. Trên trang mạng của giáo phận, Đức giám mục Mostar đã cho phổ biến bài giảng của Ngài, cũng như những lá thư của linh mục quản sứ Međugorje và một linh mục hiện đang phục vụ tại đây. Trong bài giảng, Đức cha Peric nói với giới trẻ rằng, nhân dịp Ngài viếng thăm tòa thánh hồi đầu năm nay, các viên chức của Bộ Giáo lý Đức Tin và Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh đều xác nhận rằng, các vị đã nói với mọi người rằng, giáo hội công giáo chưa bao giờ nhìn nhận điều được gọi là các cuộc hiện ra tại Međugorje. Đức giám mục Mostar khuyên giáo dân, anh chị em thân mến, chúng ta không nên hành động như thể các cuộc hiện ra đã được nhìn nhận và đáng được tin. Theo Đức cha Peric, là người công giáo, chúng ta muốn sống theo các chuẩn tắc và giáo huấn của giáo hội, tôn vinh Chúa Ba Ngôi, kính mến Đức Trinh Nữ Maria và tuyên xưng mọi điều giáo hội dạy tin trong Kinh Tin Kính. Đức cha nói, chúng ta không cần phải chạy theo những cuộc hiện ra hay những sứ điệp mà giáo hội không hề nhìn nhận bất cứ tính cách siêu nhiên nào. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha dành cho giới trẻ tiệp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ hai vừa qua, vào cuối chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha đã giao phó tương lai của xứ sở cho giới trẻ tiệp. Sứ điệp nhắn gửi giới trẻ tiệp được Đức Thánh Cha đưa ra trong cuộc gặp gỡ tại Stara Boleslav, cách thủ đô Praha khoảng 30 cây số. Đây chính là nơi mà ngày 28 tháng 9 năm 935, Thánh Wenceslas đã chịu tử đạo. Theo truyền thuyết, người em của thánh nhân là một con người ham muốn quyền lực. Trong khi đó, được bà ngoại là thánh nữ Ludmila dạy dỗ, Thánh Wenceslas luôn có tâm tình hiếu hòa. Chính vì không chấp nhận bản chất hiếu hòa này của thánh nhân mà người em đã lập mưu sát hại anh mình. Được so sánh với Thánh Clovis, vua nước Pháp, Thánh Wenceslas là cột trụ của miền Bohemia. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Ngài là hoàng tử muôn năm của người dân tiệp, bởi vì đã sống cho đến cùng các mối phúc thật. Chính tại nơi thánh nhân chịu tử đạo mà Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với giới trẻ tiệp hôm 28 tháng 9 vừa qua, ngày kỷ niệm thánh nhân qua đời, và đồng thời cũng là lễ quốc khánh của Cộng hòa Tiệp. Khoảng 40.000 bạn trẻ đã tập trung tại đây để lắng nghe Đức Thánh Cha. Theo cha Jan Balik, giám đốc phòng thông tin của Giáo hội Công giáo Tiệp, Bohemia cũng như toàn Cộng hòa Tiệp đều chìm ngập trong bầu khí tục hóa. Theo một cuộc thăm dò mới đây, 31% người trẻ tiệp nói rằng họ tìm kiếm Chúa trước tiên trong chính bản thân họ. Mỗi năm khoảng 1.500 người trẻ xin chịu phép rửa. Chính với những người trẻ này, cũng như giới trẻ trên toàn lục địa Âu Châu mà Đức Thánh Cha muốn ngỏ lời với. Ngài hiểu được những nhu cầu thiết yếu của họ và nói với họ bằng một cách thế họ hiểu được. Thật vậy, Đức Thánh Cha đã tạo được sự phấn khởi nơi giới trẻ tiệp khi Ngài nói, Giáo Hoàng cảm thấy trẻ lại khi được ở giữa các bạn. Sau đó, Ngài liền nhắn nhủ, Thiên Chúa gõ vào cánh cửa tự do của các bạn, và xin được các bạn đón tiếp như một người bạn. Niềm tin Kitô là thế đó, tức là gặp gỡ Chúa Kitô, một con người sống động, đang mở ra một chân trời mới cho cuộc sống. Trích lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nói, trái tim mỗi người sẽ không được an nghỉ bao lâu chưa tìm thấy điều mình tìm kiếm trong sự thật. Trước đó cũng trong bài giảng tại nhà thờ Thánh Wenceslas, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người, hãy đi theo con đường của các thánh. Đây là một con đường đòi hỏi, nhưng lại vừa tầm mọi người. Đức Thánh Cha nói, gương sáng của các ngài khuyến khích những ai tự nhận là Kitô hữu phải trở thành khả tín, sống phù hợp với những nguyên tắc và niềm tin mình tuyên xưng. Chỉ sống tốt và lương thiện bên ngoài thôi chưa đủ, cần phải thực sự sống tốt và lương thiện. Người tốt và lương thiện là người không dùng ánh sáng của Chúa để che đậy cái tôi của mình, là người không tự mình đi trước Chúa, mà là người để cho Chúa được tỏ hiện. Tại phi trường trước khi lên máy bay trở về Roma, Đức Thánh Cha đã trích dẫn một câu nói của văn sĩ Franz Kafka như sau. Bất cứ ai có thể nhìn thấy cái đẹp, đều không bao giờ già. Đây là những lời cuối cùng của Đức Thánh Cha trên đất Tiệp. Ngài muốn kêu gọi xây dựng một thế giới có thể phản ánh một cách nào đó vẻ đẹp của Thiên Chúa, và giúp cho các thế hệ tương lai cũng làm như thế. Theo cảm tưởng chung của mọi người, thì cuộc viếng thăm Cộng hòa Tiệp của Đức Thánh Cha là một chuyến đi thành công. Các cơ quan truyền thông Tiệp nhấn mạnh rằng, thánh lễ tại thành phố Brno hôm Chủ nhật vừa qua là thánh lễ quan trọng nhất chưa từng có trong lịch sử nước này. Dĩ nhiên, buổi cử hành đã đáp ứng đúng những truyền thống vốn được dân chúng Tiệp trân quý. Veritas liberavit vos, sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Đây là những lời được Đức Thánh Cha nắn nót viết vào sổ vàng của Đại học danh tiếng Charles, vốn là đại học cổ xưa nhất tại Trung Âu. Tại đây, chiều Chủ nhật vừa qua, trong đại thính đường Wenceslas của lâu đài Praha, đã diễn ra cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giáo sư và sinh viên đại học. Những lời trên đây của Chúa Giêsu đã tóm tắt ý nghĩa của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Tiệp. Tại đây, hơn cả Đức Benedicto, những người lắng nghe Ngài chú trọng đến tính liên tục của giáo huấn của Ngài và giáo huấn của Đức John Paulo đệ nhị, là người đã viếng thăm Cộng hòa Tiệp 3 lần. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Đức Benedicto không nói nhiều đủ về John Huss, một nhà cải cách Tin Lành mà tư tưởng đã ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Tiệp, nhưng cuối cùng bị chính giáo hội Công giáo đưa lên giàn hỏa thiêu. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Cầu cho người tu xúc của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Trong ngày ơn thiên triệu, tôi nghĩ đến các anh chị em tu xúc và tôi cũng cầu nguyện cho họ cách riêng. Ồ, tôi không ngụ ý rằng họ làm thành một bậc sống trong giáo hội hay tu xúc cũng là một ơn gọi cần phải khuyến khích. Nhưng trong thực tế của giáo hội Việt Nam, chắc ai cũng có thể thấy rằng nói chung họ là một thành phần khá năng động và hữu ích, được đánh giá cao. Mặc dù vậy, vẫn dai dẳng tồn tại một vài ý nghĩ sai lầm, ít nhất là thiếu công bằng về giới tu xúc. Bà con ta thường có câu, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Trong các cộng đồng người Công giáo, câu nói đó có khi được áp dụng cho giới tu xúc. nhất quỷ nhì ma, thứ ba tu xúc. Xét cho kỹ, thì từ học trò chuyển qua tu xúc, mức độ xấu có tăng lên. Về anh học trò, người ta chỉ muốn nói anh ta nghịch ngợm, phá phách thôi. Những trò nghịch phá không có gì trầm trọng, đôi khi còn rất dễ thương nữa là khác. Tuổi học trò mà thiếu những thứ đó có lẽ sẽ mất đi một phần thú vị. Còn về anh tu xuất, dĩ nhiên cũng lắm người nghịch ngợm, đáo để, nhưng nhiều người công giáo vẫn nghĩ xa hơn, có sao mới bị xuất chứ? Có sao, nghĩa là phải tệ lắm, hoặc thậm chí chắc là phải có phốt gì nặng lắm đây. Có khi họ thật thà quy chụp là phá ơn Chúa. Bậc cha mẹ có con đi tu không thành, đôi khi cũng có ý nghĩ không tốt, không đúng về con. Số đông bà con vẫn nghĩ rằng đã bước vào nhà tu, nhà Đức Chúa Trời rồi là đã được Chúa kêu gọi. Vậy nếu đường tu gian dở thì nhất thiết là do lỗi gì đó của đương sự. Tất nhiên cũng có trường hợp như thế, nhưng thông thường nên hiểu đơn giản là người ấy không được Chúa kêu gọi. Bậc sống ấy không thích hợp với họ. Việc nhận ra mình có ơn gọi hay không là việc không dễ dàng, phải qua một quá trình dài trong cầu nguyện, suy nghĩ, thực nghiệm, trao đổi bàn bạc với những người có trách nhiệm. Nếu sau khi đã làm những việc ấy cách kỹ càng mà cảm thấy rằng mình không được Chúa kêu gọi ở bậc sống này, hoặc được bề trên kết luận như thế, thì can đảm ra về một cách vui vẻ, không sợ sệt, không mặc cảm, không oán trách ai, lại là điều rất đáng khen. Thật ra chúng ta còn gặp một số suy nghĩ khác nơi bậc cha mẹ. Nhiều người không nghĩ là đã đi tu là đương nhiên phải có ơn gọi rồi. Nhưng họ suy tính, cứ cho con đi, nếu không làm cha, làm thầy, làm sơ được, thì cũng được học hành, được dạy dỗ nên người hơn. Đây phải coi là một cám dỗ thiết thực trong bối cảnh Việt Nam. Nói họ lợi dụng dòng tu hay chủng viện có thể là quá nặng, vì trong thâm tâm họ vẫn đánh giá đời sống linh mục, tu sĩ rất cao và thực tình muốn cho con cái đi trọn con đường ấy. Nhưng cho con đi tu, khi không thấy dấu hiệu rõ ràng gì về ơn gọi nơi con, thậm chí làm áp lực tâm lý trên chúng, là một điều cần phải tránh. Về phần những người có trách nhiệm trong các chủng viện và dòng tu, họ biết rằng, xưa nay số người xuất tu chiếm một tỷ lệ khá cao so với số người nhập tu. Họ coi đó là chuyện bình thường, và còn tự an ủi rằng, dù sao mình cũng góp phần đào tạo những người công dân tốt, sẽ giúp ích cho giáo hội cách riêng. Tôi dùng thuật ngữ giới tu xuất như một kiểu nói quen thuộc, không hàm ý phê phán tiêu cực. Trái lại, ngay từ đầu, tôi đã ngụ ý rằng họ là những người thường có đóng góp đặc biệt trong thực tế đời sống giáo hội Việt Nam ta. Nói chung cho đến nay, họ vẫn là những người giáo dân có học thức cao hơn mức chung, nhất là ở thôn quê, về mặt văn hóa và đặc biệt về mặt giáo lý và việc đạo. Số đông đã biết dùng lợi thế này để phục vụ đắc lực cho các giáo xứ, giáo họ. Gần như có thể nói, họ làm thành một giới riêng, không phải theo nghĩa họ sống tách biệt, nhưng theo nghĩa họ được minh nhiên hoặc mặc nhiên coi như thành phần lãnh đạo, một thứ gạch nối giữa cha xứ và giáo dân và thường là cánh tay phải của các linh mục. Họ dạy giáo lý, tập hát, tổ chức hội đoàn, hướng dẫn phụng vụ, và nếu là nữ thì còn thêm cả những việc âm thầm như trang trí, quét dọn nhà thờ, giặt đồ thờ phượng. Ở Hoa Kỳ, một số người trong họ đã được chọn làm phó tế vĩnh viễn. Giáo hội Việt Nam nên trân trọng những đóng góp như thế và tỏ lòng biết ơn họ. Thiết tưởng cũng phải công bằng với họ, đừng suy nghĩ trong lòng rằng họ chịu ơn của nhà Đức Chúa Trời rồi nay phải trả công, đó là lẽ đương nhiên thôi. Có khen thì cũng phải có chê. Chúng ta cũng biết một thiểu số cựu nhà tu vì bất mãn hay vì lý do nào khác, thường hay đứng ngoài phê bình, chỉ trích hàng giáo sĩ và cả công việc của giáo xứ, giáo họ. Có người vẫn thích làm thầy, họ dễ dàng tự coi là không được đánh giá và sử dụng đúng tài năng. Có vẻ như họ muốn làm cái gì hơn là làm giáo dân thường dân. Nhưng xin nhắc lại, đây chỉ là thiểu số, không làm mất thanh danh của giới tu xuất chúng ta. vượt ra ngoài ranh giới của tổ chức giáo hội, chúng ta cũng cần nhìn nhận và đề cao vai trò của giáo dân trong đời sống xã hội trần thế. Ở đây chúng ta cũng thấy khá nhiều thành công đáng biểu dương của giới cựu nhà tu trong nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế và đôi khi cả chính trị nữa. Nhưng còn đi xa hơn những đóng góp thuần túy tự nhiên, những đóng góp đó chỉ có giá trị tôn giáo thật sự khi được thực hiện trong tinh thần phúc âm, là cố gắng đem tinh thần Kitô giáo thấm nhuần tư tưởng, phong tục, luật lệ và cơ cấu của cộng đồng nơi họ đang sống, một bổn phận và trách nhiệm của người giáo dân mà không ai có thể làm thay họ cách đầy đủ. Trích sách lệnh tông đồ giáo dân số 13. Ít nhất thì họ cũng phải biết làm chứng cho niềm tin của mình trong thầm lặng bằng một đời sống hòa hợp với đức tin, nêu gương sáng về tính lương thiện, trung thực và bác ái. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã viếng thăm một vụ tại Cộng hòa Séc từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua. Vì thế, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay xin được đặc biệt dành để trích lại đây một vài đoạn bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha khi đáp xuống phi trường Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Đức Thánh Cha đã nói về đề tài văn hóa và tôn giáo tại châu Âu. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nhắc như sau. Nếu toàn bộ nền văn hóa châu Âu đã được nhào nặn một cách sâu đậm bởi kho tàng Kitô giáo của mình, thì sự kiện này còn đặc biệt đúng trên vùng đất Séc, bởi vì chính nhờ công việc thừa sai của hai vị thánh Cyrilo và Methodio vào thế kỷ thứ sáu mà ngôn ngữ Slavo cổ đã được ghi lại lần đầu tiên, là tông đồ của các dân tộc Slavo và là đứng sáng lập nền văn hóa của các dân tộc này. Các ngài đã được tôn kính với tính cách là những thánh bảo hộ của châu Âu. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Trong suốt lịch sử của mình, vùng đất nằm ở trung tâm lục địa châu Âu, tại ngã tư của các con đường Bắc Nam và Đông Tây, đã là điểm gặp gỡ của nhiều dân tộc, nhiều truyền thống và văn hóa khác nhau. Dĩ nhiên, điều này đôi khi đã tạo nên những va chạm. Tuy nhiên, sự gặp gỡ này được chứng tỏ là phong phú, xét về lâu, về dài. Từ đó, vai trò đầy ý nghĩa của vùng lãnh thổ Séc trong lịch sử, tư tưởng, văn hóa và tôn giáo của châu Âu, đôi khi mang tính cách một cuộc tranh đấu, nhưng thường xuyên hơn vẫn là vai trò của chiếc cầu nối. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong vài tháng nữa, sẽ là kỷ niệm lần thứ 20 của cuộc cách mạng, chấm dứt trong hòa bình một thời kỳ đặc biệt ngặt nghèo đối với xứ sở, trong đó việc phổ biến tư tưởng và các luồng văn hóa bị kiểm soát một cách chặt chẽ. Đức Thánh Cha nói, Ngài xin kết hợp với người Séc và người láng giềng của họ để tạ ơn về sự giải thoát khỏi các chế độ áp bức. Nếu sự sụp đổ của bức tường Berlin đã đánh dấu một khúc ngoặt quyết định trong lịch sử thế giới, thì điều này còn đúng hơn nữa đối với các nước Trung và Đông Âu, cho phép họ có chỗ đứng thuộc về họ trong sự đồng thuận của các dân tộc, với tính cách là những tác nhân chủ chốt. Tuy nhiên, không được coi nhẹ cái giá của 40 năm đàn áp chính trị. Một thảm kịch đặc biệt đối với đất nước này là âm mưu tàn nhẫn của nhà nước thời đó, muốn cướp đi tiếng nói của giáo hội. Lịch sử của đất nước các bạn, trong suốt chiều dài của nó, từ thánh Venceslao, thánh nữ Ludmila và thánh Adalberto cho tới thánh Gioan Nepomuceno, đều được ghi dấu ấn của các vị tử đạo kiên cường và lòng trung tín của họ đối với Chúa Kitô đã được minh chứng một cách mạnh mẽ và hùng hồn, hơn cả tiếng gào thét của các đau phủ của các ngài. Đức Thánh Cha nhắc, năm nay được đánh dấu bởi kỷ niệm lần thứ 40 cái chết của vị đầy tớ Chúa Hồng Y Joseph Perón, Tổng giám mục Praha. Và tôi muốn tôn vinh ngài và người kế vị ngài Hồng Y František Tomášek mà tôi đã được vinh hạnh biết đến qua chứng từ Kitô hữu không gì làm lu mờ được của các ngài trước cuộc bách hại. Với vô số các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đàn ông, phụ nữ, dũng cảm, các ngài đã duy trì ngọn lửa sống động của đức tin trong đất nước này. Giờ đây, sự tự do tôn giáo đã được tái thiết lập. Tôi có lời kêu gọi mọi công dân của Cộng hòa Séc, hãy khám phá lại các truyền thống Kitô giáo đã nhào nặn lên nền văn hóa của họ. Và tôi mời gọi cộng đồng Kitô hữu tiếp tục nói lên tiếng nói của mình, trong khi dân tộc đang phải đối đầu với những thách thức của thiên niên kỷ mới. Cuối cùng, trích dẫn thông điệp Caritas in Veritate, Đức Thánh Cha kết luận như sau. Không có Thiên Chúa, con người sẽ không biết đi đâu và đi tới chỗ chẳng còn biết mình là ai. Chân lý của tin mừng không thể thiếu đối với một xã hội lành mạnh, bởi vì chân lý mở ra trước niềm hy vọng và cho phép chúng ta khám phá ra phẩm giá không thể quán chuyển của con cái Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài đoạn trích từ bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha tại thủ đô Praha, hôm ngày 26 tháng 9, ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm 3 ngày tại Cộng hòa Séc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Hôm nay đặc biệt, Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn về đề tài nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Thông thường chúng ta quen xét đoán người khác và sự việc không phải dựa trên giá trị và sự thật khách quan, nhưng trên cảm tính. Vì thế sự lệch lạc và chủ quan khó có thể tránh, nhất là đối với những người mình không ưa, không thích. Đối với một số người đã có lần trực tiếp hay gián tiếp nói lời xúc phạm, làm tổn thương hay làm đau lòng người khác, chúng ta có thể hiểu và tương đối dễ bỏ qua, vì xem chúng như một sự bất cẩn, yếu đuối, xấu nết của thân phận con người. Nhưng còn với sự cố ý gây tiếng xấu bằng cách tung tin, thổi phồng hay thêu dệt thì sao? Một sự sơ hở hay bên dưới còn ẩn chứa những ý nghĩa gì khác nữa không? Chắc chắn có sự phiến diện, nhưng chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu một số nguyên nhân hay động lực tiềm ẩn của ngôn từ tiêu cực. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm đã cho chúng ta thấy rằng bản chất con người được bộc lộ ra trong giao tiếp. Theo giáo sư, tính người bộc lộ trong quan hệ giữa hai người. Với tư cách là công cụ của giao tiếp, ngôn ngữ nói chung và ngôn từ tiếng Việt nói riêng, chịu sự chi phối to lớn của văn hóa giao tiếp của người Việt Nam. Dân tộc chúng ta có đặc điểm là rất trọng danh dự, tốt danh hơn lành áo, đói cho sạch, rách cho thơm. Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Lời nói ra để lại dấu vết, tạo thành tiếng tâm, được truyền đến tai nhiều người, tạo nên tai tiếng. Vì thế người Việt có thói quen đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng khi nói năng. Ăn có nhai, nói có nghĩ. Biết thì thưa thốt, không biết thì giữa cột mà nghe. Một nhà văn hóa lớn của Đức, ông Humboldt, từng nói như sau. Ngôn ngữ là linh hồn của một dân tộc. Nhìn vào kho tàng tiếng Việt, chúng ta có thể nhìn thấy sự phản ảnh rõ hơn những lĩnh vực khác về tâm hồn, phản ánh rõ tính cách của người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Thật vậy, người Việt Nam chúng ta tuy sống đơn sơ mộc mạc, nhưng những lời lẽ trong nhân gian thật ý vị, thấm thía và càng suy càng thị cay. Hơn nữa, giới bình dân thường tiêu biểu cho nền văn hóa của một dân tộc. Họ trung thành sống theo truyền thống, theo lối mòn của cha ông, và những gì họ học được chính là hoa quả của kinh nghiệm sống mà cha ông bao đời đã trải qua, đã cô đọng lại. Những tục ngữ, ca dao hay thần ngữ đều phản ánh lại tâm lý chung của quần chúng, nói lên quan điểm, cách nghĩ, cách làm của một dân tộc. Sau đây là một số lời tiêu biểu, dù nghe không được thanh tao mấy, nhưng diễn tả rất rõ ý nghĩa đích thật về tâm lý và hành vi, về động lực chi phối cuộc sống mỗi người Việt Nam chúng ta, để hiểu đâu là nguyên nhân sâu xa tiềm ẩn sau những hành vi nói xấu. Dân ta thường cho rằng, suy bụng ta ra bụng người. Thật khó có lời nào diễn tả chính xác và thâm thúy hơn. Ngoài ra dân tộc chúng ta rất giàu tình cảm. Đây là một nét son của người Việt, nhưng đồng thời cũng là một điểm yếu. Mặt trái của cảm xúc, của thương yêu, của đồng cảm là chúng ta bị chi phối nhiều bởi con tim. Chúng ta nhìn, hiểu, suy nghĩ, ứng xử, cũng như chọn một thái độ trước những sự việc và con người theo lăng kính tình cảm, yêu, ghét mà chúng ta có. Qua cuộc sống thực tế, từ bao đời, quần chúng còn đưa ra những nhận định tuyệt vời và ý vị về vấn đề này như sau. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Hoặc, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Qua tình cảm, nhiều điều đã biến chất, méo mó, mất hết tính khách quan và rốt cuộc, nếu không tỉnh thức đủ, chúng ta sẽ nhận được hay cho ra những thông tin thiếu chính xác, phương hại đến người nghe. Khi một người mình thích làm những điều sai trái, chúng ta lại bảo mình là người nhà mà, ai mà không có sai lầm. Nhưng nếu người mình không thích thì lại phê phán, lên án, dèm pha, và cường điệu hóa vấn đề lên nữa. Người dân Việt Nam chúng ta còn có câu, yêu nhau vạn sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Câu này không chỉ nói đến tình yêu nam nữ, nhưng nói đến nhân tình thế thái. Khi đã có cảm tình, thì dù có thấy những điều ngang trái mấy, cũng làm ngơ, bỏ qua hay che giấu dễ dàng. Hoặc khi có lời nói sai hay làm điều xấu, thì tìm cách chống chế, bên đỡ, khỏa lấp. Hôm nay, Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy ý thức về điều này. hãy bỏ đi những thành kiến chúng ta có trong tâm trí về người anh chị em quanh ta. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu sẽ không phai nhòa, một mùa xuân không tàn úa, một người yêu không hay hững hờ, người yêu ấy không buồn nhớ. Mùa xuân ấy cũng đi qua rồi, cuộc tình này xưa đã lỡ, còn chi nữa đâu mà mong chờ. Mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tình nhân trần đã sống lại thân tôi, loan báo tin vui. Dòng đời này sẽ trôi qua, tiếng khóc sẽ không còn, thế giới sẽ vui mừng hát chung bài ca.
Quý vị và các bạn thân mến, một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ, nhưng chắc là các cụ đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng chút gì cho ấm bụng." "Thưa, ông chủ có ở nhà không?" một cụ cất tiếng ái ngại hỏi. "Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về," người phụ nữ trả lời. "Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được." Đến chiều, khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong, người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ vào, nói với các cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào." Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào. Họ đồng thanh đáp: "Rất tiếc, thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được." "Vì sao lại thế, thưa các cụ?" người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Một cụ già bèn đứng dậy, từ tốn giải thích: "Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ, bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé." Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. "Ô việc quá," người chồng vui mừng nói, "vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước? Cụ là điểm phước rồi đấy, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc, của cải sung túc." Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy, thì tại sao chúng ta không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể." Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe, yên lặng ở góc phòng, bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ à! Tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc." ừ, có lẽ con gái mình nói đúng. Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ. Vậy thì em hãy mau ra ngoài, mời cụ tình thương vào trước đi vậy. Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời. Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ tình thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi. Cụ già tình thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già tình thương. Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ giàu sang và thành đạt hỏi, tại sao hai cụ cũng cùng vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao? Khi ấy, cả hai cụ cùng trả lời, nếu bà mời cụ giàu sang hay thành đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi. Nhưng vì bà mời cụ ông tình thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có tình thương, thì ở đó sẽ có giàu sang và thành đạt đó bà ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan Công Đồ viết trong thư thứ nhất, Thiên Chúa là tình yêu. Lời định nghĩa rất vắn tắt, nhưng thật đầy đủ. Bản tính của Chúa là yêu thương. Tình yêu Chúa vô biên tuyệt hảo, bao trùm tất cả muôn loài. Tạo vật hiện hữu chính là do tình yêu của Chúa tạo thành. Chúa lại hoàn hảo vô cùng, bao gồm hết mọi ưu phẩm. Trong các ưu phẩm ấy, có những ưu phẩm có vẻ tương phản nhau theo quan niệm của loài người, như công bằng và thương xót. Tình yêu là điều kiện đầu tiên để thực sự hiểu biết về cuộc sống, và đặc biệt là hiểu biết về Thiên Chúa. Như cha Zosima nói trong cuốn sách Anh Em Nhà Karamazov của Dostoevsky, bạn phải yêu thương tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, toàn bộ thế giới của người và mỗi hạt cát trong đó. Nếu bạn yêu thương tất cả mọi sự, thì bạn cũng sẽ nắm bắt được mầu nhiệm có trong tất cả mọi sự. Van Gogh đã nói một câu tương tự, cách thức tốt nhất để nhận biết Thiên Chúa là yêu thương nhiều thứ. Hãy yêu thương bạn bè, vợ, con, và bạn sẽ được đi trên đường lối đúng đắn trong việc nhận biết Thiên Chúa. Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần giúp con người sống trong tình yêu và nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Một dấu chỉ để biết con người có Thiên Chúa ở với mình không, là xem con người có sống yêu thương không. Yêu thương là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện, là dấu chỉ của Thánh Thần đang ở với người đó và đang hoạt động nơi người đó. Mỗi người đều bởi Thiên Chúa mà được sinh ra. Nhưng còn có một sự sinh ra khác. Ai yêu thương thì sinh bởi Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Ai yêu thương thì đang được sinh ra bởi và trong Thánh Thần. Thánh Gioan Tông Đồ viết, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Thiên Chúa. Chỉ có mỗi một điều quan trọng trên đời, đó là yêu thương. Ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa, thì biết Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người đó. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Khi chúng ta biết yêu thương, thì hình ảnh của Thiên Chúa đạt mức độ tươi đẹp nhất và rạng ngời nhất nơi chúng ta. Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin cho chúng con sự khôn ngoan để biết chọn lựa. Chọn Chúa là gia nghiệp, là nguồn sống vô biên. Xin trợ giúp và dạy chúng con bài học một chữ yêu.
Làm sao dám mơ ngày ấy, ngày non nước sống chung thanh bình, ngày chiến chiến thôi tàn phá, ngày thế giới yêu thương sum vầy, vì chiến chiến vẫn bùng cháy, người vẫn chết xác phơi giữa trời, mẹ ôm sáng con ngồi khóc, con chi nữa đâu mà mong chờ. Mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tình nhân trần đã sống lại thân rồi, loan bao tin vui, dòng đời này sẽ trôi qua, tiếng khóc sẽ không còn, thế giới sẽ vui mừng, hát chung bài ca, mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tình nhân trần đã sớm lại thân rồi, loan báo tin vui, dòng đời này sẽ trôi qua, tiếng khóc sẽ không còn, thế giới sẽ vui mừng, hát chung bài ca.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.